彩虹 Radio。
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Ottawa, thủ đô của Canada, và đầu dây bên kia là tiến sĩ Lê Duy Cấn, và từ Dallas với Quang Hưng. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ.
Kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng, và kính chào quý vị khán giả.
Vâng, dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Ông có biết là bên Canada, ở mãi bên Ottawa, tiến sĩ Lê Duy Cấn có nghe là khủng bố bây giờ nó đã đến tiểu bang Texas của chúng tôi chưa ạ?
Vâng, hồi sáng chúng tôi có thấy một cái dòng chữ ở trên đài, đài truyền hình và không có được nghe. Vì lúc đó chúng tôi đang YCA, và cái máy tập nó có cái màn truyền hình thì có thấy nhưng mà không biết chi tiết. Thưa cái vụ đó ra làm sao đấy ạ? Tôi chưa có kịp theo dõi.
Vâng. Mời anh Quang Hưng.
À vâng, dạ, thưa ông, Chủ nhật vừa rồi đó thì nó có một cái buổi trao giải thưởng cho những ai vẽ tranh họa về nhà họa về nhà tiên tri Mohammed đó. Thì cái buổi vẽ tranh này đã được công bố từ lâu rồi, và nó cũng đã gây khá nhiều tranh cãi đối với lại cái ban tổ chức cũng như là chính cái thành phố Garland. Nhưng mà thì cái thành phố Garland cảnh sát đó, thì họ lại bảo đảm là sẽ giữ gìn an ninh đầy đủ cho tất cả những cái người đến tham dự. Nhưng mà cái việc đó tới ngày Chủ nhật thì vào khoảng 7 giờ có hai người đàn ông thuộc về nhóm mà người ta cho rằng là có liên hệ với lại cái nhóm khủng bố ISIS, và đây là cái nhóm thánh chiến đến từ tiểu bang bên cạnh là tiểu bang Arizona, thành phố Phoenix, và họ đã mặc áo giáp và mang súng tấn công với lại rất là nhiều đạn dược. Nhưng mà khi vừa mới bắn về phía cảnh sát thì đã bị bắn chết ngay tại chỗ rồi, anh tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ.
Như vậy là rất là may mắn, không
có quay thương. Ngay cái nạn khủng bố giờ nó lan tràn khắp thế giới, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, ở bên Canada thì trước đây chúng tôi cũng đọc những tin tức có những cái cuốn nạn khủng bố ngay vào cái quốc hội ở tại Canada. Cái vụ mà vẽ cái tranh biếm họa cái tiên tri Mohammed nó trở thành một cái đề tài mà chúng ta khiến cho nhớ lại là cái vụ ở bên Pháp đó, thì cũng có một cái tờ báo chuyên môn vẽ biếm họa cũng đã bị tấn công, mà lần này ở bên Mỹ cũng y hệt như vậy. Đây là một cuộc thi vẽ những tranh biếm họa, thành nó có những cái bức tranh trông nó mà rất là chỉ trích đạo Hồi, vẽ ông Mohammed rồi tóc tai xồm xoàm, với tóc vẽ thành những cái con rắn, hoặc là có đội nón theo kiểu Hồi giáo nhưng mà kế bên cái nón thì là những cái trái lựu đạn. Thì đây cũng là một cái sự mà người ta nói là nó quá khích của cả hai bên, một bên Hồi giáo và một bên chống Hồi giáo. Tuy nhiên từ Canada thì ngày hôm nay chúng tôi muốn xin được hỏi thăm tiến sĩ Lê Duy Cấn là ngày 30 tháng 4 vừa qua đó thì bên Canada thì đã diễn ra như thế nào? Có nhiều tổ chức không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, ngày Quốc hận vừa rồi thì ở bên Canada được các hội đoàn tổ chức rất là trọng thể. Trong đó có buổi lễ tưởng niệm ở tại Đại kỷ niệm Việt Nam, thành phố Ottawa. Đại kỷ niệm Việt Nam và anh Dương Phục đã có một lần tới thăm rồi.
Vâng.
Thứ hai là có một cái buổi meeting ở trên Quốc hội. Trước đó thì có một cái buổi họp tại cái địa điểm tương lai của tại tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Sau đó có một cái cuộc tiến hành từ cái địa điểm đó tới tiền đình Quốc hội, và cứ có một cái buổi meeting cho đến khoảng 2 giờ rưỡi. Thì sau cái cuộc meeting đó thì có một cái cuộc diễn hành Thank you Canada, Thank you Ottawa đi từ Quốc hội tới tòa đối chánh Ottawa. Có một cái buổi lễ cảm ơn thành phố, cảm ơn Canada đã giúp người Việt tị nạn. Thì cái buổi lễ đó cũng được rất là nhiều quan khách tham dự, đặc biệt nhất là có ông đội trưởng Jim Watson, mặc dù là ông mới bị tai nạn đi xe tuyết trên tuyết ấy, thôi snowmobile, ông vẫn còn chống nạn, thì ông cũng đã chịu khó đến tham dự cùng với lại một người bộ trưởng ở trong chính phủ Ontario, là bạn rất thân của cộng đồng của chúng ta, đồng nghĩa Sonaki, và có ba người vị viên hội đồng thành phố. Đó là về các quan khách người Canada. Về phía người Việt thì có đại diện của cộng đồng người Việt tại Montreal, thì có bà Đặng Thị Danh là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia của Montreal. Ông Vũ Văn Thái là trong ban giám sát của cộng đồng Montreal. Và về phía Liên Hội thì có anh Trần Văn Đông là tổng thư ký Liên Hội, và ngoài ra cũng có cô Lili Lê, cô Lili là hội trưởng của Hội Người Việt tại Vân Tân, và đồng thời cũng là đệ nhất đại diện dự khuyết của Chủ tịch Đoàn Liên Hội tham dự. Nhưng tôi thấy buổi lễ cũng khá trọng thể. Trong đó thì có ông dân biểu Paul Duard là con trai của bà Marion Duard. Ban tổ chức có cô Nguyễn Thị Hào Quyên là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại Ottawa, đã trao cho ông Paul Duard cái tấm bảng tưởng lệ để nhớ ơn bà cố đô trưởng đã giúp người Việt tị nạn trong khoảng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, và đã qua đời năm 2008, tháng 9 năm 2008. Thì đó là những nét sơ lược về cái buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận ở Ottawa. Thì sau đó cũng còn mấy buổi lễ nữa tổ chức vào ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 5. Chút xíu nữa tôi sẽ đi thêm vào chi tiết.
Thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, ở bên này thì chúng tôi cũng đọc được rất là nhiều những tin tức liên quan tới cái ngày 30 tháng 4 ở bên Canada, rồi hình ảnh những cái cuộc diễn hành ngoài đường phố cũng như là ở tại truyền hình Quốc hội với lại cờ vàng ba sọc đỏ mà rực trời hết. Và ngày 30 tháng 4 như vậy đó, ở bên Canada vẫn tổ chức như mọi năm, mà ngày Quốc hận được đặt tên là ngày hương tưởng niệm những cái chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Cái điều này đó, nó so với cái dư luận cho rằng là cái dự luật của ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đặt tên cái ngày 30 tháng 4 một cái tên khác nó chật đi là hành trình tự do. Và vì thế cũng tạo ra một vài tranh luận ở trong cộng đồng. Thì như vậy thì là cái hai việc đó nó trùng ngày nhưng mà nó khác ý nghĩa nhau. Có phải vậy không tiến sĩ Lê Duy Cấn?
Thưa, tôi cũng xin nói thêm là trong khuôn khổ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 thì chính Liên hội Người Việt Canada cũng đã tổ chức một cái buổi tưởng niệm như anh Trương Dương Phục nói là các đồng bào chiến sĩ đã hy sinh cho lý tưởng tự do vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 5 tại Đài Kỷ niệm Việt Nam. Thì sau đó là có một cái cuộc triển lãm hành trình đi tìm tự do ở cái trung tâm giải trí gọi là Plan Recreation Center ở ngay đằng sau cái đài kỷ niệm Việt Nam. Cái cuộc triển lãm này kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5 năm nay. Trả lại cái câu hỏi của anh Dương Phục, cái dự án luật 2019 của bây giờ nó thành đạo luật S-219. Thực ra đó thì cái đó là cho toàn dân Canada, chứ không phải là cho cộng đồng Việt Nam không thôi. Trước đây khi mà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề xướng ra đạo luật đó thì ông cũng đã dùng cái danh từ tháng tư đen, Black April. Nhưng mà sau đó trong chính phủ họ có những ý kiến nói là có lẽ nếu một cái đạo luật này cái chủ đích là cho dân toàn dân Canada thì dùng cái chữ Black April nó không được thích hợp lắm, bởi vì nhiều lý do. Lý do gần nhất là họ cũng không muốn có cái vấn đề kỳ thị ở trong này, nhất là dùng cái chữ mà tháng tư đen đó, thế nên họ tránh cái chuyện đó. Thế nên họ mới đề nghị là dùng cái chữ hành trình đi tìm tự do, nó chỉ đánh dấu cái ngày đó là khởi đầu của cái cuộc hành trình đi tìm tự do của hàng triệu người Việt tị nạn. Thì tại sao có cái ngày đó? Tại vì cái lý do là có cái ngày quốc hận, có cái sự kiện là Việt Nam Cộng Hòa thất thủ khi mà Cộng sản miền Bắc tấn công vào miền Nam và chiếm Việt Nam vào tháng 4 năm 75 thì mới có cái cuộc hành trình đi tìm tự do của hàng triệu đồng bào tị nạn. Thế ra đây không có phải là một ý định là thay đổi cái tên ngày quốc hận hay ngày hành trình đi tìm tự do, mà nó chỉ thêm vào thôi. Nó chỉ thêm một cái câu là hành trình đi tìm tự do cho những người Canada, để cho họ thấy là tại sao người Việt là vì tị nạn sang Canada. Cái lý do chính là tại vì mình mất tự do, mất miền Nam bị thất thủ, thành ra đồng bào mới phải chạy đi tị nạn, đi tìm tự do các xứ sở khác. Thì tôi thấy hai cái chuyện đó thì nó cũng có thích hợp với nhau, chứ nó không có tương phản, nó không có gì trái nghịch nhau cả. Thành ra nếu mà các đồng bào ở các nơi khác lo rằng ở bên Canada có một cái âm mưu thay cái ngày tên của ngày quốc hận thành ngày hành trình đi tự do, thì tôi thấy cái hóa đó hoàn toàn không có lý do nào hết, không bao giờ có chuyện đó. Và cái ngày quốc hận đó, cái tên của ngày quốc hận đó, nó sẽ còn mãi mãi ở trong tâm khảm của người Việt ở tất cả các nơi, chừng nào mà chế độ cộng sản nó còn tồn tại ở Việt Nam. Và khi mà chế độ cộng sản nó đã sụp đổ và Việt Nam trở thành một nước tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền, thì lúc này ngày đó chúng ta sẽ không còn ngày quốc hận nữa.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Cánh, hồi nãy đó anh có nói đó là cái đạo luật S-219 là để dành cho toàn dân Canada chứ không phải riêng cho người Việt Nam. Ý anh nghĩ như thế nào? Tại vì cái ngày mà cái đạo luật nó đặt tên là ngày bắt đầu cho cái hành trình tìm tự do đó, là người Canada thì có liên hệ gì với họ mà lại áp dụng cho toàn dân người Canada mà không phải chỉ riêng cho người Việt Nam tị nạn ạ?
Thưa, cái đạo luật này đấy, là cái đạo luật của Quốc hội Canada, nó ghi vào lịch sử của Canada, nó sẽ còn mãi mãi còn tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác, và nó để nhắc nhở cho người Canada lý do tại sao người Việt lại tới Canada để định cư. Tôi nghĩ là những cái thế hệ tương lai, nhất là những thế hệ tương lai của con em của cộng đồng người Việt, nhờ cái đạo luật đó họ sẽ tìm hiểu và nói là bố mẹ, ông bà, tổ tiên của họ sang Canada cái sau năm 1975 á, không phải là vì lý do kinh tế, là lý do chính trị. Một cái lý do rõ ràng nhất là có cái sự kiện cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, đặt miền Nam vào trong một chế độ độc tài. Thì ra người Việt mới phải bỏ nước ra đi và chịu bao nhiêu là cực hình, bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu người chết trên biển cả để tìm thấy tự do ở Canada, cũng như là ở bên Hoa Kỳ, cũng như là các quốc gia khác.
Vâng, thưa anh Lê Duy Cấn, thì từ nay trở đi đó, cứ tới ngày 30 tháng 4 thì toàn quốc Canada và tất cả những người sống ở Canada đều tưởng niệm cái ngày này, đều ghi nhận cái ngày này là ngày hành trình tự do của người Việt Nam. Và nó có phải là ngày lễ chính thức của Canada không ạ?
Dạ không, cái đạo luật đó họ không muốn nói là đây là cái ngày lễ của Canada. Ví dụ như là đây nó có nhiều ngày lễ, chẳng hạn như là ngày lễ độc lập, ngày 1 tháng 7, ngày lễ sinh nhật bà Hoàng Victoria. Đó là một ngày lễ của...
Tức là holiday đó, mọi người được nghỉ đó, phải holiday.
Không? Đây, gọi là statutory holiday. Yeah. Ngày vào cái tuần lễ thứ 3 của tháng 5, hay là lễ phục sinh, hay là lễ Giáng sinh, nó không phải là một trong những ngày lễ đó, mà nó chỉ có cái giá trị là nhắc nhở cho mọi người là ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày khởi sự cái cuộc hành trình đi tìm tự do của người Việt Nam. Và trong cái đạo luật đó, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã viết rất là rõ ràng cái lý do tại sao có cái ngày đó. Cái lý do đó thì ai cũng biết cả, chúng ta biết, nhưng mà các thế hệ tương lai làm sao biết được nếu mà không có những đạo luật đó, nếu mà không có những cái tài liệu lịch sử đứng đắn đàng hoàng, thì con em chúng ta hay là các thế hệ tương lai làm sao biết được là sau năm 75, 1975 thì có cả trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ nước ra đi và tới Canada định cư.
Vâng, vâng. Thế nhưng mà bên Canada thì chúng tôi đã qua đó thấy có rất là nhiều sắc dân khác cũng giống như người Việt định cư ở tại Canada và trở thành có quốc tịch Canada. Thí dụ như người Trung Hoa cũng đông lắm, người Úc và đặc biệt là người Pháp nữa. Có những cái vùng mà ta lại còn nói cần tiếng Pháp với nhau nữa. Thì những cái sắc dân khác thì theo tiến sĩ Lê Duy Cấn thì có họ có phản đối không? Và họ cảm thấy rằng nó bị tại sao họ không có dính dáng gì đến người Việt Nam, lịch sử người Việt Nam, tại sao họ lại phải chấp nhận 30 tháng 4 như là ngày hành trình đi tìm tự do của toàn quốc Canada?
Dạ thưa, sau khi cái dự án luật này được phổ biến vào hồi năm ngoái thì tôi chưa từng thấy một sắc dân nào phản đối cái chuyện đó. Là vì những sắc dân khác mà tới lập nghiệp ở Canada đó, thì họ đều tự hào. Thứ nhất là họ nhận là công dân Canada và họ tự hào những cái việc mà dân Canada đã làm để mở rộng vòng tay đón nhận trên 60.000 người tị nạn cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80. Tất cả họ đều tự hào về cái chuyện đó. Thành ra không một người nào phản đối cái việc mà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã đề xướng ra cái dự án luật S-219.
Vâng, thưa chị. Dạ.
Nhưng mà cái... Lỗi, cái điều này nó phản ảnh trong cái cuộc bỏ phiếu cuối cùng để mà chấp thuận cái dự án đó thì đại đa số các dân biểu trong Quốc hội Liên bang đã bỏ phiếu ủng hộ cái dự án luật đó. Mà các dân biểu Quốc hội Liên bang là ai? Là những người đại diện cho dân Canada. Thế nên mình có thể nói là nếu mà đại đa số các dân biểu ở Quốc hội Canada đã chấp thuận cái dự án đó thì có nghĩa là đại đa số quần chúng ở Canada cũng chấp thuận cái dự án đó.
Vâng, thưa chính chú Lê Duy Cánh, như thế đó là cái đạo luật S-219 nó như là một cái luật cần phải thi hành. Tại vì theo như là luật pháp thì khi mà đã ra cái luật rồi đó thì chúng ta phải áp dụng. Vậy thì chúng tôi lấy ví dụ như là vào sang năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 2016 thì tới cái ngày đó, đó người ta sẽ làm gì? Quốc hội sẽ cần phải làm gì? Hay là nó cho phép làm cái gì trong cái ngày đó ạ?
Cái đạo luật này nó không như cái đạo luật khác mà nó có cái phần gọi là áp dụng hay là application. Cái này nó chỉ mang ra áp dụng để cho mọi người biết là Quốc hội Canada đã biểu quyết vào ngày 23 tháng 4 năm 2015 chấp thuận cái dự án luật hành trình đi tìm ngày hành trình tự do. Thì từ đó trở về sau thì cứ ngày đó là cái dự án luật nó nên nhắc nhở mọi người tại sao lại có cái cuộc hành trình đi tìm tự do của hàng triệu người Việt tị nạn. Thì tôi đó là cái đó là cái mục đích chính. Chứ còn nó không phải là cái đạo luật mà mỗi một năm phải mang ra để mà áp dụng, thưa anh.
À, vâng, sau khi mà cái dự luật này được thông qua ở Quốc hội đó thì chúng tôi thấy là Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối qua cái lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, rồi lại triệu hồi đại sứ Canada đến để mà phản đối, chỉ trích và nói rằng cái luật này nó có ảnh hưởng đến cái liên hệ phát triển hiện nay giữa hai nước Việt Nam và Canada. Tiến sĩ Lê Duy Cấn nghĩ sao ạ?
Đó là tôi nghĩ là cái phản ứng mà người ta cũng nghĩ là chính phủ Hà Nội phải làm vậy thôi, tại vì không nghĩa là họ im lặng trước cái sự việc này. Nhưng mà họ phản đối tôi nghĩ là cũng phản đối lên lệ mà thôi. Chứ họ biết là rời xa nó cũng chả có cái ảnh hưởng gì hết. Ví dụ điển hình là năm 1995, Liên hội Người Việt Canada với sự hỗ trợ của cộng đồng Việt ở các nơi, trong đó có cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tại Việt Úc, tại Âu Châu, xây được cái đài kỷ niệm Việt Nam như Dương Dục đã xem đó. Thì hồi đó chính phủ Hà Nội cũng phản đối bằng cách là họ hủy bỏ cái chuyến đi của ông bộ trưởng trong chính phủ Canada là ông Raymond Chan. Lúc đó ông là bộ trưởng đặc trách Thái Bình Dương. Đáng lẽ ra thì ông ấy sang thăm Việt Nam, được mời sang thăm Việt Nam ngày 2 tháng 5 năm 1995. Nhưng mà vì có cái chuyện cộng đồng mình khánh thành cái đài kỷ niệm vào ngày đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1995, thì chính phủ Hà Nội đã hủy bỏ chuyến thư của ông Raymond Chan. Nhưng mà chỉ hủy bỏ lúc đó thôi, rồi sau tháng 7 họ lại mời ông Chan trở lại. Thành ra trong cái buổi công cuộc điều trần tại Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014, mà chúng tôi được mời đến để trình bày lý do tại sao chúng tôi ủng hộ cái dự án luật SM-219, thì chúng tôi cũng được các quý vị thượng nghị sĩ hỏi là liệu cái dự án luật này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc đến cái liên hệ ngoại giao với, hay là thương mại giữa Canada và Việt Nam không? Thì chúng tôi trả lời là không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ là nó có ảnh hưởng gì hết. Và chúng tôi cũng có nói thêm là ngay cả Ottawa nó có một cái dự án thành lập, tức là xây dựng một cái đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản rất là lớn ở Ottawa. Thì tôi chưa hề thấy các chính phủ cộng sản đe dọa sẽ triệu hồi đại sứ hoặc là sẽ cắt đứt ngoại giao, hoặc là nói là có ảnh hưởng tai hại với mối ngoại giao và mậu dịch giữa Canada và nước kia. Hoàn toàn không thấy cái phản ứng nào cả. Thế nhưng tôi nghĩ là nói cho cùng thì họ cũng phải đặt phản đối, nhưng mà phản đối lễ lệ mà thôi.
Nhưng mà vâng, thưa tiến sĩ Lưu Dược Cánh, cái đạo luật mà S-219 nó có tạo cái sự dễ dàng trong những cái sinh hoạt của cái ngày 30 tháng 4. Chẳng hạn như là bên Mỹ đó, thì tiến sĩ Lê Dư Cấn có nghe đến cái chuyện mà bên cái trại Pendleton đó, khi mà cộng đồng Việt Nam dự định sẽ tổ chức 40 năm rất là lớn cái ngày 30 tháng 4. Nhưng mà họ viện lẽ là cái trại này là trại của quân đội, là cái trại mà bất động sản của chính phủ, của liên bang. Cho nên là theo đúng như nguyên tắc thì không có được treo cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là treo bất cứ một cái quốc kỳ nào mà không có được công nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra là ban tổ chức nó phải hủy bỏ cái lễ tổ chức 30 tháng 4 đó mà phải dời đến một cái nơi khác. Vậy thì liệu cái đạo luật S-219 nó có cái điều khoản mà nó tạo một cái sự dễ dàng hầu như là vô điều kiện trong những cái trường hợp mà người Việt ở Canada có thể tổ chức những cái buổi lễ ở bất cứ một cái nơi nào hay không ạ, à, thưa tiến sĩ Duy Cấn?
Thực ra cái chuyện mà treo cờ vàng ở các nơi gọi là tài sản hoặc là những cái building, những cái cơ sở của chính phủ liên bang Canada thì đã đặt ra rồi. Nó đặt ra năm 2007 tại Canada. Thì hồi đó có một thành phố ở Canada là thành phố Yukon, có một cái hội chợ, thì họ cũng mời cộng đồng người Việt tham dự. Thì ban tổ chức lúc ban đầu ngần ngừ không muốn cho cộng đồng người Việt treo cái lá cờ vàng sầu đỏ. Thế nhưng mà hồi đó thì chúng tôi cũng có Liên hội Người Việt Canada và các hội đoàn khác thì cũng có can thiệp với chính phủ Canada và cũng đã nhờ ông Jason Kenney, hiện giờ là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng đặc trách văn hóa đa diện. Và lúc đó thì ông cũng là đặc trách văn hóa đa diện, thì ông đã viết một cái thơ rất là rõ ràng. Ông công nhận là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ tượng trưng cho cộng đồng người Việt tại Canada. Thì từ đó trở đi chúng tôi không hề có cái vấn đề gì mỗi khi mà cần phải trưng cái lá cờ này tại các cái cơ sở của chính phủ liên bang. Và cái dĩ nhiên là cái dự án luật bây giờ nó thành cái đạo luật S-219 ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng tôi giúp cho cộng đồng người Việt ở Canada một cách dễ dàng hơn nếu mà mình muốn trưng cái lá cờ vàng và sọc đỏ. Nó chỉ thế mà thôi, chứ thực ra thì chính phủ Canada họ đã công nhận cái lá cờ vàng và sọc đỏ là lá cờ của cộng đồng người Việt từ trước đây rồi, và trong tất cả các buổi lễ từ năm 1975 cho đến bây giờ, ngay cả những buổi lễ mà có mời đại diện của chính phủ các cấp, tức là liên bang, tỉnh bang và thành phố, đều có treo cái lá cờ và mặt sổ đỏ và chưa bao giờ có sự phản đối hết. Nhất là gần đây, hai năm gần đây, chính thủ tướng Stephen Harper đã đến tham dự hội chợ Tết ở Toronto, và trong hội chợ Tết ấy, thì có được dừng cả ngàn cái lá cờ và mặt sổ đỏ, không có ai phản đối, và chính phủ liên bang họ rất là vui vẻ, họ tham dự những sinh hoạt của mình. cũng như là chính phủ tỉnh bang ở các nơi khác, ở các tỉnh bang khác, và chính phủ trên thành phố, hội đồng thành phố ở Ottawa này, mỗi khi chúng tôi tổ chức ngay tại tòa đô chánh Ottawa thì chúng tôi cũng treo cờ vàng mã sầu đỏ. Ngay trong cái buổi lễ gần đây nhất, tức là cái ngày 30 tháng 4, chúng tôi cũng treo cờ vàng mã sầu đỏ. Và cái ngày mùng 2 tháng 5, Liên hội Người Việt Canada tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm tại Đại kỷ Việt Nam Việt Nam, thì có đô trưởng Ottawa đến dự, thì chúng tôi cũng có treo cờ vàng mã sầu đỏ. Và hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Vâng ạ, rất là đồng ý với tiến sĩ Lê Duy Cấn về cái tình hình cởi mở của Canada và cấp chính quyền Canada. Chúng tôi cũng nhìn thấy cái hình mà ông Thủ tướng Harper đến với hội chợ Tết kỳ vừa rồi đó của cộng đồng Việt Nam, thì đầy cờ vàng ba sọc đỏ, và chúng tôi thấy ông còn đeo cái khăn quàng mà có cái màu cờ vàng ba sọc đỏ nữa. Đây là một cái điểm hãnh diện cho cộng đồng mà Việt Nam ở tại Canada. Nhưng mà chúng tôi nhận được một cái tin này, nó nghe nó hơi lạ, thành ra muốn kiểm chứng lại với là tiến sĩ Lô Duy Cấn rằng là cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 vừa qua đó, thì thấy là ở tại Canada có một vài cái địa điểm lại treo cờ rũ, cờ Canada treo cờ rũ, thì không biết là tại sao, nó mang một ý nghĩa gì, chẳng lẽ rằng là các cấp chính quyền Canada lại cho treo cờ rũ, cờ Canada cho cái để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 của người Việt Nam hay sao? Bởi vì hồi nãy tiến sĩ Lê Duy Cấn có nói là đã tự tránh đi, không muốn dùng cái dự luật vừa rồi, không muốn dùng cái chữ tháng 4 đen, để bởi vì nó có thể gây ra những ngộ nhận, mà dùng cái chữ hành trình tìm tự do. Thế tại sao lại có cái chuyện treo cờ rũ như vậy? Thì trong lúc đó thì cũng có những cái nguồn tin khác, chúng tôi cũng đọc được một cái bài trên email ký tên là Trần Mộng Lâm, thì lại bảo rằng là không phải đâu, đây là cái treo cờ rũ để mà cho cái ông mà đương kim chủ tịch thượng viện vừa mới qua đời đó. Như vậy thì cái tin nào là đúng ạ?
Dạ thưa, cái sự thật đó thì là cái ngày 30 tháng 4 cũng là ngày tang lễ của cái ông, đúng như là bác sĩ Trần Mộng Lâm nói đó, là tang lễ của cái ông chủ tịch của thượng viện Canada. Ngày đó cái đám tang của ông tổ chức tại Montreal. Theo cái luật của Canada đó, cái luật về protocol đó, ở Canada, thì một khi mà một người thượng nghị sĩ hoặc là người dân biểu qua đời thì họ đều treo cái cờ rũ tại Quốc hội Canada. Thì cái đó là chuyện tình cờ thôi. Đúng vào ngày 30 tháng 4 là ngày làm tang lễ cho cái ông thượng nghị sĩ đó ở Montreal, thì họ treo cái cờ rũ Quốc hội Canada.
Đó là chuyện tình cờ, trùng hợp ngày thôi phải không ạ?
Vâng.
Vâng. Vâng ạ. Chúng tôi cũng có nhận được những cái tin tức liên quan đến lời tuyên bố của ông Jackson Kenney, là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng đặc trách văn hóa đa diện ở Canada, thì nói về cái dự luật 219 với lại hết sức là cảm tình. Cũng có tin là cộng đồng người Việt bên đó, đó và kể cả tiến sĩ Lê Duy Cấn thì có dự định tổ chức một cái buổi như là mừng đó. Thì sau đó bị có cái sự dư luận là chống đối, là tại sao lại có thể mừng vui văn nghệ trong ngày 30 tháng 4 được, cho nên hủy bỏ. Cái điều đó có đúng không ạ?
Tôi không biết là ai tổ chức, dự định tổ chức ăn mừng cái sự chấp thuận của cái dự luật đó. Nhưng mà ở bên này thì cũng có một vài nơi họ tổ chức, không phải là ăn mừng ngày 30 tháng 4, mà thực ra đó là tổ chức để cảm ơn Canada. Nhưng mà nó tình cờ là làm trong cái tháng 4, chứ không phải làm đúng ngày 30 tháng 4. Thế nên tôi thấy là nó có một cái sự hiểu lầm rất là đáng tiếc. Ở một vài nơi họ nghĩ là tổ chức để ăn mừng 30 tháng 4, nhưng thực sự nó không phải. Ở bên này thì ai cũng biết là ngày quốc hận là ngày đau thương của đất nước, không ai có tổ chức ăn uống vào đúng ngày 30 tháng 4 cả. Nhưng mà có một vài nơi họ muốn tổ chức để cảm ơn Canada, cảm ơn cái sự đón nhận người Việt tị nạn, thì họ cũng tổ chức một bữa ăn để mời những người sponsor, những người bảo trợ cũng như là những người tị nạn đến để hàn huyên và cũng để hội ngộ, rồi cũng là một cái dịp để cho cộng đồng mình cảm ơn dân Canada. Chuyện đó chỉ có vậy thôi, chứ đâu có ai tổ chức để mà ăn mừng ngày 30 tháng 4 đâu.
Nhưng mà tiến sĩ Lê Dư Cấn nói về ăn mừng trong cái ngày 30 tháng 4 á, thì Cộng sản Việt Nam ở trong nước á, thì họ tổ chức lớn lắm. Có cả diễn hành rồi đầy đủ hết, rồi có cả bộ tam tứ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có mặt ở Sài Gòn tham gia cái buổi diễn hành này. Và ông Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng còn nhân cái dịp này ông còn lôi Mỹ ra để mà la mắng là mà chửi nữa. Thì tiến sĩ Lê Dư Cấn nghĩ như thế nào về cái buổi diễn hành mà lớn ở bên tốn cũng khá là tốn kém đối với lại nhà cầm quyền sản Việt Nam trong cái dịp vừa rồi, tiến sĩ Lê Dư Cấn?
Cái đó tôi nghĩ là thấy rõ cái sự, cho mọi người thấy rõ cái sự tương phản của cái phản ứng của rộng lượng của hải ngoại và cái phản ứng của chính quyền Hà Nội đối với ngày 30 tháng 4 với cộng đồng người Việt hải ngoại. Thì đó là một ngày đau buồn mà chúng ta gọi là ngày quốc hận. Nhưng mà ngược lại, đối với chính quyền Cộng sản thì họ rêu rao là đó là ngày chiến thắng của họ. Đây là cái chuyện rất là rõ ràng, như là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã viết ở trong cái dự án luật S-219, đây là một cái sự thực lịch sử không thể chối cãi được. Những cái chuyện mà chính quyền Hà Nội có tuyên truyền, có nói là cái dự án luật S-219 đã nói sai lạc về lịch sử, cái chuyện đó hoàn toàn là vô nghĩa, vô lý.
Thưa tiến sĩ Lê Dư Cấn, chắc cũng đọc rất là nhiều những cái bài báo có những cái dư luận là ngược chiều lẫn nhau. Thì chúng tôi cũng đọc thấy thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã tuyên bố giải thích về cái đạo luật này đó. Ghi nhận theo như ông thì điểm thứ nhất là ngày 30 tháng 4, 75, quân đội Cộng sản đã không tôn trọng Hiệp định Paris cưỡng chiến miền Nam. Mục tiêu thứ hai của đạo luật này đó là luật nói là sau 30 tháng 4 có hơn 2 triệu người bỏ nước ra đi vì Cộng sản đã vi phạm nhân quyền. Cái điểm thứ ba là luật này để tưởng nhớ 250.000 người Việt thiệt mạng trên biển cả trong cuộc di cư đó. Và thứ tư là luật công nhận là chính phủ và nhân dân Canada đã đón tiếp những người Việt tị nạn. Thì với những cái điểm nêu ra của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thì đây là một cái tát, một cái đạo luật này là một cái cú đau cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Vậy mà chúng tôi vẫn thấy rằng là tên ông bị nêu ra trong rất là nhiều bài chỉ trích rất là nặng nề. Trước những cái dư luận, trước những cái bài báo khá nặng như vậy thì không biết anh Lê Dư Cấn nghĩ sao? Mà làm việc ở trong cộng đồng ở Canada hay bên Mỹ này, trở thành những cái người được coi như người của công cộng, thì quả là phải giữ một vai trò khó quá mà phải chấp nhận những cái lời chỉ trích hay sao, thưa anh Cấn?
Vâng, tôi cũng được biết những cái bài báo, những cái bài trên internet chỉ trích thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Mà tôi nghĩ những cái sự chỉ trích đó, nó sở diễn xảy ra là vì có nhiều lý do. Một trong những lý do đó là có sự hiểu lầm là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải muốn thay thế cái ngày quốc hận bằng ngày hành chính tự do. Cái chuyện đó như tôi đã trình bày hồi nãy là hoàn toàn phi lý, không có ai mà muốn làm cái chuyện đó hết. Cái chuyện thứ ba là nhiều khi họ cứ ràng buộc cái chuyện này vào chuyện kia. Thực ra thì nó cũng có chẳng ăn thua gì với nhau cả. Như là mình nhìn cái chuyện là rõ ràng, như là anh Dương vừa nói, bốn cái mục đích rõ ràng của cái đạo luật đó thì không ai có thể chối cãi được. Thì mình chỉ nên nhìn vào bốn đạo luật đó và nhìn cái phản ứng của Quốc hội Canada. Thì mình thấy đây là cái thành công lớn của cộng đồng người Việt, không những ở Canada mà trên toàn thế giới nữa. Thì tôi hy vọng là trong tương lai, cộng đồng người Việt các nơi cũng có thể vận động để mà đưa ra những cái dự luật tương tự. Nếu mà gọi được là dự luật về ngày quốc hận thì càng tốt, mà còn không có thì tôi thấy là đó là dự luật đi hành trình tự do thì nó cũng có lý vậy. Nhưng mà cộng đồng người Việt trên toàn thế giới thì không bao giờ bỏ cái chữ ngày quốc hận hết cho đến khi mà Cộng sản Việt Nam sụp đổ.
Vâng ạ. Có một cái tin mới chắc anh Lê Dư Cấn mình Canada cũng biết rồi, tức là cái việc mà blogger Điếu Cày được vào Tòa Bạch Ốc, được Tổng thống Obama tiếp nhân cái ngày là gọi ngày tự do báo chí của Liên Hiệp Quốc. À, thì không biết là cái sự kiện này được đánh giá như thế nào qua cái con mắt nhìn của anh Lê Duy Cấn. Cùng một lúc đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sắp sửa sang Mỹ sau khi đi Trung Hoa, thì anh có nghĩ rằng những cái biến chuyển đó nó có thể làm cái khúc quanh trong cái tình hình Việt Nam mà chúng ta có thể kỳ vọng có những cái sự thay đổi nào không?
Tôi cũng mới được biết cái tin là ông Điếu Cày được Tổng thống Obama tiếp đón cùng với lại các cái nhà báo bất đồng chính kiến với các chính phủ độc tài ở các nơi khác trên thế giới. Thì tới cái sự kiện ông Điếu Cày được Tổng thống Obama tiếp đón
Nguyễn Phú Trọng sắp sang,
thì tôi thấy đó là một sự kiện cũng đáng kể, tại vì như vậy là chính phủ Hoa Kỳ một cái gián tiếp nói với bên Việt Nam, chúng tôi biết những cái chuyện mà nó xảy ra ở Việt Nam, thì các bước sang đây thì cứ sang, nhưng mà nếu mà các ông sang đây mà hy vọng là sẽ bịt mắt chúng tôi mà nói những cái điều mà không có đúng sự thực thì cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Vì chúng tôi nghe được rất nhiều những cái ý kiến của những người mà những nhà chống đối, những nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, điển hình nhất là ông Điếu Cày. Ông Điếu Cày nghe được Tổng thống Obama tiếp đón trước ông Nguyễn Phú Trọng, thì đó tôi thấy cái đó là một cái sự kiện rất là đáng ghi nhớ.
Vâng ạ, rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cấn đã cho đài chúng tôi một cái buổi hội thoại hữu ích ngày hôm nay. Đến đây là chấm dứt chương trình. Xin được kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn. Chúc ngày bình an, vui, khỏe ở tại Canada. Xin chào.
Kính chào
Dương
Phục, kính chào
anh
Quân Lương và kính chào quý vị khán giả.